Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó thánh thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định với các tông đồ: Hỡi ai tiên xưng nhìn nhận người là Thiên Chúa, đấng cứu độ trần gian trước mặt người đời, tiên xưng một cách công khai, không e dè, sợ hãi, thì người cũng sẽ xưng nhận họ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa như vậy. Và còn hơn thế nữa, nghĩa là đến ngày cánh chung, chắc chắn họ sẽ được lãnh nhận hạnh phúc nước trời. Ngày nay, trên thế giới, hầu như không còn việc trực tiếp cấm đạo, nhưng dường như con người thời đại này lại đang chối bỏ Chúa. Cụ thể là ở nước ta, nhìn về quá khứ, lúc mà đạo Công giáo mới truyền bá đến nước Việt Nam, thời ấy có rất nhiều khó khăn. Nào là khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về nhận thức, nhân sinh quan, nhất là các vua quan lại ra sức cấm đạo. Nhưng lạ lùng thay, thời ấy có rất nhiều người tự nguyện đi theo Chúa, thậm chí các ngài còn sẵn sàng chịu chết để minh chứng đức tin vào Thiên Chúa. Vì vậy, đã có hơn 100.000 Kitô hữu chịu tử đạo dưới thời cai trị của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Như đã nói, ngày nay tuy không còn bị cấm đạo một cách quyết liệt, song con người ngày nay mãi mê đi tìm lạc thú trần gian. Nên đạo, hay nói chính xác hơn là Chúa, sẽ là vật cản khiến người ta không còn được tự do, thoải mái để tìm đến với lạc thú nữa. Theo đạo là theo Chúa, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ, mà trước mắt họ chưa nhận được gì ngoài sự thiệt thòi. Một vị linh mục hỏi một người ngoại giáo rằng: Anh thấy đạo Chúa có tốt đẹp không? Anh ta trả lời: Đạo Chúa rất tốt đẹp. Nhưng khi vị linh mục đề nghị anh gia nhập, thì anh liền từ chối với lý do là: Vào đạo rồi thì tôi không còn được đi chơi bời nhăn nhít nữa. Với sức mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại như điện thoại, mạng xã hội, thư điện tử, chính là con dao hai lưỡi, vì nó có sức xây dựng cũng lớn, mà khả năng phá đổ hủy diệt cũng khủng khiếp. Con người có thể ứng dụng tính yêu việt của nó để tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời và loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Nhưng con người cũng có thể lệ thuộc vào nó để rồi chối bỏ đức tin, chống phá giáo hội. Khi tơ hữu ngày nay có thể không phải đổ máu để tuyên xưng đức tin và làm chứng cho Chúa, nhưng các khi tơ hữu ngày nay có thể chết trong hưởng thụ và ham muốn từ những cám dỗ ngọt ngào, mê đắm và ưa chuộng sự khói lạc, địa vị, quyền lực, giàu sang đời này. Trình thực tin mừng hôm nay còn nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Kitô hữu và lời căn dặn đừng xúc phạm đến người, bởi Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, người sẽ bảo trợ, hướng dẫn và nhắc nhở cho người tín hữu phải nói gì, làm gì để minh chứng niềm tin vào Chúa Kitô. Sự khôn ngoan và sức mạnh phát xuất từ Chúa Thánh Thần sẽ làm cho đức tin của các tín hữu Chúa Kitô được trưởng thành, và đức tin đó sẽ thúc đẩy ta dám sống nhân đức anh hùng, không sợ tai ương, ốm đau, dịch bệnh, không sợ gian khổ, thử thách, hoặc không sợ bắt bớ, tù đày, thậm chí chém chết cho đức tin tông truyền của hội thánh công giáo. Tôi thà chết chứ không bao giờ đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật. Đây là lời tuyên xưng đức tin của một tá điền ở Kẻ Mót, Thái Bình. Anh đã được phúc tử đạo năm 1839 và được xếp vào hàng ngũ 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, đó là thánh Augustino Nguyễn Văn Mới, bị bắt vì đạo Chúa khi mới chỉ là dự tòng, và khi bị ép buộc bước qua thánh giá, anh đã khẳng khái tuyên xưng đức tin của mình. Khi bị giam cầm, anh đã xin được chịu phép rửa, xin gia nhập dòng Ba Đa Minh và kiên vững chịu sự giáo để minh chứng một niềm tin trung kiên. Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay, và xin cho con luôn vững tin chính Chúa Thánh Thần hằng ở với con, luôn hướng dẫn con biết phải nói gì, làm gì. Amen.
Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu cho đến cùng. Yêu cho đến cùng là tình yêu chỉ biết trao dâng. Yêu cho đến cùng là hy sinh quên cả mạng sống. Yêu cho đến cùng một tình yêu hiến tặng những không. Yêu cho đến cùng Ngài đã sinh nơi ban đầu. Yêu cho đến cùng Ngài ngược xuôi về khắp mọi nơi. Yêu cho đến cùng Ngài giang tay đón người tội lỗi. Yêu cho đến cùng Ngài hồi an vỗ về kẻ đơn côi. Con theo Ngài bấy lâu mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là Thầy, là Chúa của con, Ngài yêu thương tất cả thế giới. Nay con nguyện mến yêu và theo Chúa trọn cuộc đời, tiếp nối tình yêu Chúa để yêu anh em đến cùng. Yêu cho đến để dưỡng nuôi con. Yêu cho đến cùng Ngài ân ban những lời hằng sống. Con đâu có nhiều, Ngài đã yêu đến tận cùng yêu thương.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97. Chủ nhật ngày 22 tháng 10 này, Giáo hội cử hành trên toàn thế giới Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97. Tuyên bố trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm 18 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Tôi khích lệ các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn tích cực tham gia biến cố thường niên quan trọng này qua kinh nguyện và hỗ trợ cụ thể cho các nhu cầu truyền giáo của giáo hội. Khoảng hơn 115 hội giáo hoàng toàn quốc trên thế giới hỗ trợ hoạt động của 1.100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo qua việc giúp đỡ các thừa sai, hàng giáo sĩ bản xứ, việc đào tạo chuẩn sinh và tu sinh, các giáo lý viên. Tại nhiều nước, các giáo lý viên chuyên nghiệp cũng được tài trợ. Rất tiếc là trong những năm gần đây, số tiền quyên góp giúp các xứ truyền giáo bị giảm sút đáng kể vì nhiều lý do." Đức Thánh Cha đã công bố một sứ điệp ngày 25 tháng Giêng vừa rồi để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay có chủ đề "Lòng đầy hăng say, chân họ bước đi", một câu trích tự tin mừng theo Thánh Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 35, thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu Phục sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa của giai thoại vừa nói và nhấn mạnh rằng, ngày nay cũng như bấy giờ, Chúa Phục sinh ở gần các môn đệ thừa sai và tiến bước cạnh họ, nhất là khi họ cảm thấy mất hướng đi, nản chí, sợ hãi trước mầu nhiệm sự ác vây bủa và muốn bóp nghẹt họ. Vì thế, chúng ta đừng để mình bị cướp hy vọng. Tiếp đến, Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ, làm cho tâm hồn họ nồng cháy. Chúa Giêsu là lời hằng sống, lời duy nhất có thể làm nồng nàn, soi sáng và biến đổi con tim. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu học hỏi, suy niệm và sống Kinh Thánh. Sự hiểu biết Kinh Thánh quan trọng đối với đời sống Kitô hữu và càng quan trọng hơn nữa cho việc loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Chẳng vậy, ta thông truyền cái gì cho tha nhân ngoài những ý tưởng và dự phóng của mình? Một con tim lạnh lẽo có bao giờ có thể làm cho con tim người khác nồng cháy được? Hai môn đệ Emmaus sau khi nhận ra Chúa đã mau mắn lên đường và hân hoan kể lại Chúa Kitô Phục sinh, chia sẻ với những người khác niềm vui được gặp Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định, hình ảnh những bước chân đi một lần nữa nhắc nhở chúng ta về giá trị ngàn đời của sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, loan báo tin mừng cho mọi người và mọi dân tộc cho đến tận bờ cõi trái đất. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân loại bị thương tổn vì bao nhiêu bất công, chia sẻ và chiến tranh, đang cần tin mừng hòa bình và ơn cứu độ trong Chúa Kitô.
In Jerusalem, các thượng phụ và thủ lãnh Kitô tại Thánh Địa lên án vụ tấn công bệnh viện Al-Ali. Các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem khóc thương các thường dân bị thảm sát tại Gaza và liên đới với giáo phận Anh giáo tại Jerusalem trong vụ nhà thương Al-Ali của Anh giáo ở Gaza bị tấn công hôm 17 tháng 10 vừa qua. Trong thông cáo chung công bố cùng ngày 17 tháng 10, các vị lãnh đạo Kitô lên án tội ác thương tâm này xảy ra đúng ngày cộng đồng Kitô họp nhau để chân thành cầu xin trời cao ban cho hòa bình, hòa giải và chấm dứt chiến tranh tại Gaza. Các vị nhắc đến Thánh Vịnh 34 câu 18, Chúa gần gũi những tâm hồn tàn vỡ và cứu những người có tinh thần bị đè nén. Tâm tình này đứng trước sự phá tan một cung thánh của lòng thương xót và chữa lành ở Gaza, với tột đỉnh là sự thiệt mạng thê thảm của hàng trăm người vô tội. Trong sự liên kết không lay chuyển, chúng tôi mạnh mẽ tố giác tội ác này với sự lên án quyết liệt nhất. Phúc trình đầu tiên về bệnh viện giáo hội ở Gaza làm cho chúng tôi hết sức đau buồn vì nó tượng trưng sự chà đạp chính các nguyên tắc của nhân loại. Các nhà thương được coi là thánh thiêng theo công pháp quốc tế đã bị các lực lượng quân sự xúc phạm. Chúng tôi quyết liệt tuyên bố hành động tàn ác này là một tội ác rất to lớn, một tội ác và phải có sự trừng phạt nghiêm khắc nhất và chịu trách nhiệm quốc tế. Chúng tôi thỉnh cầu cộng đồng thế giới lãnh nhận nghĩa vụ thánh thiêng bảo vệ các thường dân và đảm bảo sao cho những vi phạm đáng kinh tởm này không bao giờ xảy ra nữa. Với tâm hồn nặng trĩu, chúng tôi nhìn nhận sự mất mát nhân mạng tại bệnh viện Anh giáo Al Ahly. Chúng tôi liên đới với các anh chị em có mang gánh nặng khôn tả do cuộc tấn công này. Đồng thanh, chúng tôi xin các bạn hữu, những người đối tác và tất cả những người thiện chí cùng với chúng tôi khóc thương thảm trạng này.
Tin New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc bên vực các quyền con người. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Gabriel Garcia, tố giác rằng 75 năm sau tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, vẫn còn thực tại đau thương các quyền con người bị vi phạm. Trong bài tham luận hôm 18 tháng 10 vừa qua về vấn đề số 71, thăng tiến và bảo vệ các quyền con người tại Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về những vấn đề liên quan đến các quyền con người và những công việc xã hội, Đức Tổng Giám mục Garcia nhấn mạnh rằng căn cội của các quyền con người ở nơi phẩm giá của mỗi người, nguồn mạch sau cùng của các nhân quyền là ở nơi chính con người và nơi Thiên Chúa, Đấng tạo hóa. Vì thế, các quyền con người không phải do nhà nước cấp phát, nhưng chính nhà nước có nghĩa vụ phải thăng tiến và bảo vệ các quyền con người. Đặc biệt về quyền tự do tôn giáo, Đức Tổng Giám mục nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, các chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và đảm bảo sao cho mỗi người phù hợp với công ích, được hưởng cơ hội hành động phù hợp với lương tâm của họ, kể cả trong lĩnh vực công cộng cũng như trong việc thi hành nghề nghiệp. Đức Tổng Giám mục Garcia là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Ngài nhận xét, trong năm kỷ niệm 75 năm long trọng chấp nhận bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, vẫn còn một thực tại đau thương là những vi phạm nhân quyền, thiếu tự do tôn giáo, chiến tranh và bạo lực đủ loại, nhất là các cuộc diệt chủng và lưu đày hàng loạt, và những hình thức nô lệ mới lan tràn như nạn buôn người, chiến binh trẻ em, bóc lột công nhân, buôn bán ma túy bất hợp pháp, nạn mại dâm. Cả tại các nước với hình thức chính phủ dân chủ, những quyền đó không luôn luôn được tôn trọng. Vị đại diện tòa thánh kêu gọi các nước đảm bảo sao cho mỗi người được hưởng các nhân quyền phổ quát ở mọi nơi và trong mọi giai đoạn của cuộc sống.
Tin Roma, Đức Thống y Quốc vụ Khanh khẳng định, tòa thánh tiếp tục hy vọng vào hòa bình tại Trung Đông. Đức Thống y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh cho biết, tòa thánh tiếp tục tìm kiếm những tiếp xúc giữa hai phía Israel và Palestine và không mất hy vọng cho cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay. Đức Thống y bày tỏ lập trường trên đây với giới báo chí, bên lề buổi thánh thành, trụ sở đại diện của Hội đồng Do Thái Thế Giới cạnh tòa thánh, chiều ngày 18 tháng 10 vừa qua tại đường Hòa Giải cạnh Vatican. Đức Thống y nói với hãng tin ANSA của Ý rằng, tôi lặp lại sự lên án mạnh mẽ của chúng tôi đối với các cuộc tấn công kinh khủng và sự bắt giữ con tin từ phía Hamas. Chúng tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho các con tin và gia đình của họ, đồng thời tôi hiệp với Đức Giáo Hoàng yêu cầu trả tự do ngay cho họ. Những hành vi khủng bố không giúp ích gì cho việc giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. Chúng chỉ mang lại những đau thương to lớn cho những người vô tội. Đức Thống y Parolin cũng nói về buổi khai mạc trung tâm của Hội đồng Do Thái Thế Giới cạnh Vatican như một biến cố quan trọng cho cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và Do Thái, chứng tỏ mối liên hệ nối kết chúng ta trong tư cách là con của cùng một Thiên Chúa.
Tin Vatican, các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Sáng thứ Năm ngày 19 tháng 10 vừa qua, các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 tiếp tục nhóm họp lần thứ 11 trong 35 nhóm nhỏ, từ 9 giờ đến 12 giờ 30, tiếp nối phiên thứ 10, chiều thứ tư trước đó, ngày 18 tháng 10, để trao đổi về những vấn đề được gợi lên trong phần B2 của tài liệu làm việc. Chiều thứ Năm, có phiên khoáng đại thứ 13 để nghe tường trình nội dung cuộc thảo luận các nhóm. Nội dung phần B2 mang tựa đề Tham gia, nghĩa vụ trách nhiệm và quyền bính, đâu là những tiến trình, các cơ cấu và tổ chức trong một giáo hội đồng hành thừa sai. Nội dung tổng quát đã được Đức Hồng Y Hollerich, tổng tường trình viên giới thiệu trong phiên họp khoáng đại thứ 12 của Thượng Hội đồng, sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 10 vừa qua. Cụ thể là có vấn đề quyền bính trong giáo hội, tản quyền, sự đồng trách nhiệm của giáo dân và những thay đổi thực tế trong giáo hội. Trước đó, cha Dario Vitali, một nhà thần học người Ý, phối hợp viên các chuyên gia thần học tại Thượng Hội đồng này, đã nói về giáo hội phẩm trật và nói rằng nếu chúng ta đạt tới sự đồng thuận, theo đó giáo hội bản chất là đồng hành, thì chúng ta phải xét lại toàn thể giáo hội, mọi tổ chức, toàn thể đời sống giáo hội theo nghĩa đồng hành hay hiệp hành, có thể phát triển một lối sống và hình thức đồng hành của giáo hội. Điều này tùy thuộc tương quan liên kết giữa cảm thức đức tin, huấn quyền và thần học. Cha Vitali cũng cảnh giác rằng, tính đồng hành không đơn phương nhấn mạnh vai trò của dân chúa hay vai trò của các mục tử, nhưng là vai trò của mọi chủ thể, dân chúa, giám mục đoàn, giám mục Roma, trong một tương quan sinh động và hiệp nhất của tính đồng hành, đoàn thể tính và quyền tối thượng. Còn Đức Hồng Y Homiletics thì kêu gọi Thượng Hội đồng đưa ra những đề nghị thay đổi cụ thể cho giáo dân. Các giáo dân trong xứ đạo và các hội đồng mục vụ muốn biết điều gì sẽ thay đổi đối với họ, làm sao họ có thể cảm nghiệm cụ thể trong đời sống của họ, kinh nghiệm làm môn đệ thừa sai và sự đồng trách nhiệm mà chúng ta đang suy tư trong Thượng Hội đồng này. Trong cuộc họp báo trưa thứ Tư, ngày 18 tháng 10, Đức cha Zygmunt Stankevičs, Tổng giám mục Riga, thủ đô Cộng hòa Lithuania hay cũng gọi là Latvia nói, Đức Giáo hoàng Francisco dạy rằng những người có xu hướng bị người đồng phái thu hút phải được đón nhận trong niềm tôn trọng. Chúng ta chào đón họ trong yêu thương và tôn trọng, nhưng tình yêu chân thực không thể tách rời khỏi chân lý, vì nếu tình yêu bị tách rời khỏi sự thật thì đó không còn là tình yêu nữa. Nếu có một người sống trong tội lỗi và chúng ta bảo người ấy, mọi sự là tốt đẹp với bạn, vậy cứ tiếp tục sống đi, thì chúng ta gây hại vì người ấy ở trong nguy hiểm. Khi họ chết, họ sẽ gặp nguy hiểm lớn. Đức Tổng giám mục giáo phận Riga nhấn mạnh rằng trong vấn đề phụ nữ tham gia vào giáo hội và chúc lành cho những cặp đồng phái, chúng ta phải trung thành với Kinh Thánh và điều mà giáo hội trong 2000 năm qua đã khám phá khi giải thích Kinh Thánh. Nếu chúng ta nói về chúc lành, tôi muốn nói rằng nếu một người đồng tính luyến ái đến như một cá nhân và nói, còn muốn sống trong ơn nghĩa Chúa, thì tôi không thấy có mâu thuẫn nào khi cầu nguyện và giúp đỡ họ. Nếu hai người đến và nói, chúng con muốn sống trong khiết tịnh và chúng con bị cám dỗ, bạn có thể cầu nguyện và có thể ban phép lành cho họ để giúp họ sống khiết tịnh. Nhưng nếu cả hai đến và nói, chúng con sống với nhau như vợ chồng và muốn được chúc lành, thì tôi thấy đó là một vấn đề lớn, vì ở đây chúc lành như vậy là chúng ta chúc lành cho việc sống trong tội lỗi. Đức Tổng giám mục nhắc lại sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2358, dạy rằng những người có xu hướng đồng tính luyến ái phải được đón nhận trong sự tôn trọng, cảm thông và nhạy cảm, cần phải tránh mọi dối chỉ kỳ thị bất công đối với họ. Đức Tổng giám mục Stankevičs, năm nay 68 tuổi, cho biết chính ngài đã hoán cải một vụ về vấn đề này.
Ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh mẹ, mẹ Maria. Xin dâng lên mẹ, cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát, tỏa ngát hương hoa. Xin dâng lên mẹ, mẹ hãy thương tê. Đây Chúa yêu mân côi, nhiệm màu tỏa sáng, say đắm sao không vẫn hương đời, quên lời mẹ thương không hối. Bên tôi luôn hồng ân, nhạc lòng hòa không chân ngắn thiên nhan.
Tiếp tục chương trình,
kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Lần nói chuyện trước, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về tôn trọng bản thân. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn tiếp một chủ đề mới, đó là sáng tạo bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, tôn dây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
O.S. Warden đã nói rằng, đừng chờ cơ hội thuận tiện, bạn phải biết tạo ra nó. Quả vậy, không phải tới lúc chính mình gặp khó khăn mới tìm cách giải quyết. Không phải khi đã có bạn khác giới rồi mới học biết cách chọn lựa, học phân biệt tình bạn và tình yêu. Không phải khi sắp tốt nghiệp đại học rồi mới tìm người giúp hướng nghiệp. Không phải khi đã lập gia đình rồi mới tìm hiểu người yêu và gia đình anh chị ấy. Không phải lúc thấy mình đã ngã rồi mới tìm người giúp đỡ. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, nghĩ đến tương lai mà lo mà sợ. Về một phương diện nào đó, các bạn lo sợ là hợp lý thôi. Để khắc phục, điều quan trọng hơn là cần tìm ra phương cách để giảm thiểu nỗi lo và sự sợ hãi này. Phương cách đó là sự chuẩn bị. Tất cả đều phải được chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, chuẩn bị thích ứng với từng giai đoạn trong đời, chuẩn bị theo thực tế của xã hội và tiên liệu cuộc sống mình sắp bước vào. Chuẩn bị là con đường an toàn và nằm trong tầm tay của mỗi người. Vậy, cần chuẩn bị những gì cho mình vào đời và nắm chắc phần thắng. Cuộc đời muôn mặt, vì thế phần chuẩn bị cũng phải nhắm đến nhiều phương diện. Bước đầu, xin cùng các bạn trẻ nhìn vào việc sáng tạo bản thân. Ai cũng thao thức, khao khát, cùng lo âu sao cho mình sống trọn vẹn cuộc đời này thật sung mãn, thật ý nghĩa và có giá trị. Để thành công trên đời, chắc chắn không phải là điều đơn giản. Để thành nhân, để sống niềm tin và ước mơ của mình trong thực trạng xã hội hiện nay, thậm chí còn phức tạp và nhiều thách đố hơn nữa. Con đường tương lai của chúng ta phần lớn nằm trong tay của chính mình. Mức độ quan tâm và chuẩn bị tỷ lệ thuận với sự thành đạt của mình trên cả hai phương diện tâm và thể. Ai cũng thừa nhận rằng, thời đại chúng ta đang sống có nhiều thay đổi trên nhiều bình diện. Nhiều thay đổi giúp cho cuộc sống thêm phong phú, thêm dễ chịu, thêm ý vị. Vậy điều gì đã tạo nên sự cải tiến ấy nếu không phải là tính sáng tạo? Sáng tạo luôn làm người ta thích thú, thu hút sự chú ý và hấp dẫn, nhất là làm thăng tiến nhiều cuộc đời. George Bernard Shaw đã nói rằng, nhiều người hiểu sai về mục đích của cuộc đời, thế nên họ bỏ rất nhiều công sức và năm tháng để đi tìm kiếm nó. Mấu chốt của vấn đề là, bạn không thể tìm thấy mục đích của cuộc đời, bạn phải sáng tạo ra nó. Giàu có nằm trong lao động chân tay, nhưng ngày nay chính chất xám mới làm nên của cải chứ không phải là cơ bắp. Giới nông dân và thợ thuyền luôn là người nghèo trên bất cứ dải đất nào của hành tinh này. Trong khi đó, Bill Gates và rất nhiều doanh nhân, kỹ sư qua con đường sáng tạo đã trở nên những người nổi tiếng và giàu có trên thế giới. Chính suy tư, sáng tạo làm nên chất lượng cho cuộc sống. Thật vậy, các nhà xã hội học và chính trị gia được dân chúng yêu thích vì họ đã sáng tạo nên những chính sách, đường lối thích hợp và có lợi cho người dân. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần sự sáng tạo. Bất cứ những tác phẩm đặc biệt, văn chương cũng như nghệ thuật có giá trị đều có phong cách riêng hay là cái lạ của nó. Đó chính là do sự sáng tạo của tác giả. Một đời người cũng thế, lưu danh hậu thế hay để lại hương thơm đều do cách sống, cách suy tư cũng như hành vi đặc biệt của họ. Họ đã sáng tạo nên một lối đi riêng cho mình. Vậy, làm sao để mỗi người chúng ta đều là những nhà sáng tạo? Trước tiên, cuộc đời mình chính là sản phẩm cần sự sáng tạo không ngừng. Sáng tạo qua việc chuẩn bị cho tương lai đời mình. Sáng tạo qua việc chọn cho mình một lối nghĩ. Sáng tạo qua việc vẽ nên bức tranh đời mình theo những ước mơ, hoài bão của bản thân. Và sáng tạo qua việc lập một kế hoạch cho đời mình, là thiết kế, là vạch một lối sống thích hợp, có lợi cho bản thân và tha nhân. Nói tóm lại, sáng tạo bản thân là tự giáo dục mình, sao cho thích hợp với thước đo của đạo đức của xã hội, với thực tế. Vì thế giới thực không phải là nhà kiến trồng hoa, không phải là môi trường ấm áp, cũng không phải là sự bao bọc ấp ủ của mẹ cha. Thế giới thực tràn đầy sự mê hoặc, cạm bẫy và bất công. Chúng ta cần đối mặt với nó, chiến thắng sự mê hoặc, nhảy qua cạm bẫy, xóa bỏ sự bất công và sáng tạo một lối sống riêng để bản thân không bị nhấn chìm, mà trái lại, vươn cao, vươn xa, đứng thẳng. Thế giới thực thuộc về kẻ biết phá bỏ những bế tắc, biến bại thành thắng, sáng tạo những cờ mạch. Thế giới thực tràn đầy khốn khó. Những người từ nhỏ sống thụ động theo lối mòn của người đi trước, thì không biết đến khi nào cuộc sống của họ mới có được sự hứng khởi vươn lên. Và thế giới thực cần vứt bỏ sau lưng những quan niệm địa phương, giai cấp, trái lại, mở lòng mình rộng thoáng, phóng tầm mắt ra xa thì mới với tới tương lai được. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường đi khó không khó, vì em sống cách núi, nhưng có vì lòng người lại núi e sông. Đường đi khó không khó, vì em sống cách núi, nhưng có vì lòng người lại núi e sông. Anh em ơi, đường dài đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong những ngày của tháng 10 năm 2023, khi Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 về tính hiệp hành của giáo hội đang diễn ra ở Roma. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để cầu nguyện cho tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng được trổ sinh hoa trái trong đời sống giáo hội và nhân loại hôm nay. Có một câu chuyện ngụ ngôn chứa đựng thông điệp rất ý nghĩa về sự hiệp hành được kể lại như sau. Bàn tay phải và bàn tay trái luôn được ông chủ đưa đi song song với nhau. Nơi nào có bàn tay trái hiện diện thì nơi đó bàn tay phải có mặt. Cùng với ông chủ, chúng cùng nhau dầm mưa dãi nắng, cùng đi đến những nơi xa và xuất hiện cùng nhau trước mặt mọi người. Thế nhưng, chúng lại không ưa nhau và thường hay so bì với nhau. Bàn tay trái cảm thấy mặc cảm với khả năng của bàn tay phải khi thấy ông chủ ít trọng dụng mình. Việc gì quan trọng, khó khăn, ông đều kêu bàn tay phải làm và để cho bàn tay trái làm những chuyện nhỏ nhặt. Bàn tay phải thì ganh tị với vẻ đẹp của tay trái, vì tay trái cứ ở không, thỉnh thoảng phụ vài việc với bàn tay phải, nên bàn tay trái rất xinh đẹp, nõn nà, không mang bất cứ vết sẹo nào như bàn tay phải. Thế rồi một lần nọ, ông chủ nhờ bàn tay trái cầm một cây đinh nhỏ, còn bàn tay phải thì cầm cây búa lớn để đóng cây đinh vào tường, làm chỗ treo một bức tranh. Bàn tay phải tức tối vì mình lại bị bắt cầm vật nặng, nên thay vì nện cây búa vào cây đinh trên tay trái, thì bàn tay phải nện cái búa vào ngón tay cái của bàn tay trái. Lạ thay, ngay khi làm điều đó, chính bàn tay phải cũng lập tức hạ cái búa xuống và ôm lấy ngón trỏ của bàn tay trái và cảm nhận được nỗi đau của bàn tay trái. Lúc này, bàn tay phải và bàn tay trái mới nhận ra rằng cả hai cần phải cùng hỗ trợ nhau một cách chân thành thì mới không gây ra nỗi đau cho cả hai. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hiệp hành là cùng đi với nhau. Khi quyết định đi cùng ai là ta chấp nhận để mình và người đó hiện diện cùng nhau ở một không gian, thời gian nào đó. Tuy nhiên, việc cùng đi này không chỉ là người này đi với người kia và những người ấy chỉ hiện diện bên nhau về thể lý, mà họ còn hiện diện lòng kề lòng bên cạnh con tim yêu thương của nhau. Bởi lẽ, có yêu thương, người ta mới có thể đi với nhau lâu hơn, xa hơn mà vẫn thấy hạnh phúc. Còn nếu không đủ yêu thương, hành trình đi với nhau sẽ tẻ nhạt và sớm gãy gánh giữa đường. Con người hôm nay đang bị chi phối bởi chủ nghĩa cá nhân và sự lôi cuốn của nhu cầu được tự do và hưởng thụ. Rất nhiều người có xu hướng cho rằng mình có thể sống một mình, có thể một mình đi con đường của mình, không cần phải đi với ai mà vẫn ổn. Đây là lý do mà ngày nay biết bao cuộc hôn nhân sớm tan rã, nhiều mối tình sớm chia ly và nhiều mối tương quan trong công việc mau gãy đổ. Những đôi vợ chồng vội vã ly dị, ly thân, nhiều đôi tình nhân gấp gáp chia tay nhau và nhiều đối tác, đồng nghiệp lạnh lùng quay lưng với nhau, chấm dứt mối liên hệ hợp tác trong công việc làm ăn. Đức tin Công giáo cho chúng ta niềm xác tín vững chắc rằng
mình không độc hành trong cuộc đời này. Trên đường về nhà cha trên trời, chúng ta có Chúa Kitô và những anh chị em có cùng một cha là bạn đường của mình. Trong diễn từ kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục hôm 17 tháng 10 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố rằng con đường hiệp hành chính là con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba. Con đường hiệp hành không phải là điều mới mẻ với chúng ta, bởi lẽ đó chính là con đường mà Chúa Giêsu đã bước đi hơn 2.000 năm trước. Người đã bước vào trần gian và không đơn độc đi trong nhân loại trên con đường trần thế, nhưng luôn cùng đi với Chúa Cha trong tình con thảo. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đừng đơn độc bước đi trên hành trình dương thế này, nhưng hãy bước đi cùng với người, bước đi cùng với nhau và bước đi với tất cả mọi anh chị em của mình. Ước gì tinh thần hiệp hành thấm nhuần vào suy nghĩ và lối sống của mọi người Kitô hữu, trong đó có chúng ta, để chúng ta không khép kín cõi lòng, nhưng biết dành cho nhau tình yêu thương, xem nhau như huynh đệ và không ngần ngại bước đi cùng nhau trên hành trình tiến về nhà cha.
Xin thật lòng chia sẻ khi tâm thông hiệp với hội thánh, Đức Chúa thương chúng con biết tìm theo ý.
Lạy Chúa, không có ai trong chúng con có thể đơn hành khi tách rời khỏi nhịp sống của con người, của xã hội và giáo hội. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con vượt qua những rào cản cá nhân để cùng nhau tiến bước, cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần và lời Chúa, và cùng tham gia vào sứ mạng của giáo hội trong sự hiệp thông mà Chúa Kitô đã thiết lập và chỉ lối cho chúng con. Amen.
Đi theo Chúa, muôn người thương chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe phong cùng người đáp xưa. Xin thật lòng chia sẻ chỉ tâm thông hiệp với hội thánh, Đức Chúa thương chúng con biết tìm theo ý.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.